Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unapologetic Unshackle Your Shame, Reclaim Your Power là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển bản thân, tập trung vào chủ đề xấu hổ, sang chấn và sự tự giải phóng do Annalie Howling, một huấn luyện viên hiệu suất và chuyên gia sang chấn. Viết, cuốn sách hướng đến việc giúp người đọc nhìn thẳng vào cách xấu hổ vận hành trong đời sống cá nhân, đặc biệt là ở phụ nữ, nơi nó thường gắn với việc làm vừa lòng người khác, né tránh xung đột và tự thu nhỏ bản thân, thay vì chỉ dừng ở việc cổ vũ tích cực. Sách kết hợp trải nghiệm cá nhân, góc nhìn chuyên môn và các trường hợp khách hàng để cho thấy xấu hổ không chỉ là cảm xúc khó chịu, mà còn là cơ chế kiểm soát làm đứt kết nối với bản sắc thật. Mục đích của tác phẩm là khuyến khích người đọc ngừng xin lỗi vì sự tồn tại của mình, nhận lại quyền lực cá nhân và sống chân thật hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xấu hổ như một cơ chế kiểm soát làm phụ nữ tự thu nhỏ bản thân. Trọng tâm của cuốn sách là xem xấu hổ không chỉ như một cảm xúc cá nhân, mà như một lực xã hội có khả năng định hình hành vi, đặc biệt với phụ nữ. Howling cho rằng xấu hổ khiến con người tin rằng mình có vấn đề, cần che giấu, cần xin lỗi và phải điều chỉnh bản thân để được chấp nhận. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao nhiều người, dù có năng lực vẫn cảm thấy mình không đủ tốt. Điểm quan trọng ở đây là sách không xem xấu hổ như sự yếu đuối riêng lẻ, mà như một cấu trúc được duy trì bởi kỳ vọng xã hội, các chuẩn mực giới và trải nghiệm sang chấn. Khi người đọc hiểu xấu hổ là một cơ chế, họ có thể tách nó ra khỏi danh tính của mình. Đây là bước đầu tiên để không còn đồng nhất bản thân với cảm giác tự ti hay tội lỗi, từ đó mở đường cho việc lấy lại tiếng nói và ranh giới cá nhân. Thứ hai, people pleasing và fawning là những phản ứng sinh tồn, không chỉ là thói quen xấu. Một đóng góp rõ của sách là giải thích các hành vi như làm vừa lòng người khác và fawning dưới góc độ sinh tồn. Nhiều sách tự lực coi đây chỉ là thói quen cần sửa, nhưng Howling đặt chúng trong bối cảnh cơ thể và hệ thần kinh phản ứng với đe dọa. Đặc biệt khi một người từng học rằng an toàn đồng nghĩa với việc phải chiều ý người khác. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó làm giảm sự tự trách. Thay vì hỏi tại sao mình yếu đuối, người đọc được mời hiểu rằng mình đã thích nghi theo cách có ích trong một giai đoạn nào đó. Tuy vậy, sách cũng nhấn mạnh cái giá của sự thích nghi ấy, đó là mất kết nối với nhu cầu thật, dễ kiệt sức và sống trong trạng thái luôn canh chừng phản ứng của người khác. Khi nhận ra điều này, người đọc có thể bắt đầu phân biệt giữa sự tử tế chủ động và sự nhượng bộ xuất phát từ sợ hãi. Thứ ba, tự nhận biết sang chấn và EMDR tạo nền cho quá trình chữa lành. Howling mang vào cuốn sách góc nhìn của một chuyên gia sang chấn và nhắc tới EMDR như một phần trong thực hành trị liệu của mình. Điều này làm cho tác phẩm khác với nhiều cuốn self-help chỉ nói về tư duy tích cực. Ở đây, chữa lành không bắt đầu bằng việc ép bản thân nghĩ khác đi, mà bằng nhận biết sang chấn đã được lưu giữ như thế nào trong ký ức, cảm xúc và phản ứng cơ thể. Sách gợi ý rằng, khi những trải nghiệm đau đớn không được xử lý, chúng có thể tiếp tục kích hoạt cảm giác xấu hổ và sợ hãi trong hiện tại. Vì vậy, quá trình hồi phục cần sự chú ý, lòng trắc ẩn và đôi khi là hỗ trợ chuyên môn, dù cuốn sách không phải cẩm nang kỹ thuật trị liệu. Việc đưa EMDR và ngôn ngữ sang chấn vào nội dung giúp người đọc hiểu rằng sự chữa lành là một tiến trình có nền tảng tâm lý học, chứ không chỉ là quyết định bằng ý chí. Thứ tư, ranh giới sự thật về ham muốn và quyền được tồn tại mà không xin phép. Một chủ đề nhất quán trong sách là cách quay lại với quyền lực cá nhân bằng việc nói rõ mình muốn gì và không muốn gì. Howling cho rằng xấu hổ thường khiến con người tách khỏi ham muốn thật vì họ quen ưu tiên sự dễ chịu của người khác hơn nhu cầu của chính mình. Khi điều đó kéo dài, ranh giới trở nên mờ và người ta dần sống theo kỳ vọng bên ngoài. Sách xem việc thành thật về mong muốn không phải là ích kỷ, mà là một hành động phục hồi bản ngã. Từ đó, ranh giới không còn là công cụ đối đầu, mà là cách bảo vệ sự hiện diện chân thực. Đây là điểm thực tế của cuốn sách, vì nó nối xấu hổ với các vấn đề rất cụ thể trong đời sống như giao tiếp, quan hệ thân mật và lựa chọn nghề nghiệp. Người đọc được nhắc rằng, sống không cần xin lỗi bắt đầu từ việc cho phép bản thân có nhu cầu, có giới hạn và có tiếng nói riêng. Cuối cùng, kết hợp câu chuyện cá nhân, ví dụ khách hàng và ngôn ngữ chữa lành để tạo sức nặng thuyết phục về mặt hình thức. Cuốn sách nổi bật ở cách kết hợp trải nghiệm cá nhân, quan sát nghề nghiệp và các trường hợp thực tế từ khách hàng. Cấu trúc này tạo nên sức nặng cảm xúc vì người đọc không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn thấy xấu hổ biểu hiện ra sao trong đời sống thật. Sự pha trộn giữa kể chuyện và chuyên môn giúp sách dễ tiếp cận hơn, nhất là với độc giả đang cảm thấy cô lập. Tuy nhiên, chính phong cách này cũng dẫn đến một giới hạn thường được nhắc tới, đó là đôi lúc nội dung thiên về nhấn mạnh và lặp lại thông điệp hơn là cung cấp từng bước hành động chi tiết. Dù vậy, với mục tiêu phá vỡ im lặng quanh xấu hổ, cách viết này vẫn hiệu quả vì nó tạo cảm giác được thấu hiểu trước khi yêu cầu thay đổi. Giá trị của sách nằm ở việc hợp thức hóa trải nghiệm rất riêng tư thành một vấn đề có thể gọi tên, nhìn nhận và bắt đầu tháo gỡ. Kết luận, Unapologetic phù hợp nhất với những ai đang vật lộn với xấu hổ nội hóa, thói quen làm vừa lòng người khác, cảm giác mình phải xin lỗi vì sự tồn tại, hoặc những người quan tâm đến sang, chấn và chữa lành theo hướng có hiểu biết, tâm lý. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả muốn tìm một góc nhìn nghiêm túc hơn về vì sao phụ nữ thường bị buộc phải tự thu nhỏ, tự kiểm duyệt và đánh mất ranh giới. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở chỗ giúp người đọc gọi tên cơ chế xấu hổ, nhận ra các phản ứng sinh tồn như fawning và nhìn lại mối liên hệ giữa quá khứ, cơ thể và các quyết định hiện tại. So với nhiều sách phát triển bản thân cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật nhờ giọng văn trực diện, nền tảng trauma, inform và sự kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân với góc nhìn chuyên môn. Dù không phải cuốn sách thiên về bài tập hay công thức từng bước, nó vẫn có sức mạnh riêng ở khả năng tạo ra sự công nhận, giúp người đọc cảm thấy mình không cô đơn, đồng thời mở ra một cách hiểu sâu hơn về tự do cá nhân và sự tự tôn. Nếu bạn muốn ủng hộ Annalie Howling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!